Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thiệt Giả, Giả Thiệt, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh.
Cách mấy năm trước, tại Sài Gòn, ở về đường Espan, khỏi rạp Hát Bóng một khúc, có một tiệm mai, trên cửa treo một tấm bảng hiệu, đề hai chữ lớn, Vĩnh Hưng. Tiệm dọn trong một căn phố lầu rộng rãi, mát mẻ. Phía ngoài cửa, nó có một bộ gián gõ lớn, bề dài trên một tấc, để cho thợ ngồi cắt mai. Hai bên để hai hàng tủ kính, đựng đủ các thứ hàng, lụa nỉ, nhung. Chính ở giữa để một hàng bốn cái mái có treo mấy ngọn đèn khí chụp có kết tụi. Phía trong thì dọn một cái phòng, có để ghế salon, có treo kiếm lớn dựa vách để tiếp khách đến đặt mái áo hoặc đến thử áo. Tiệm mai đẹp đẽ này là tiệm của bà Tư Kiếm. Vì tiệm có danh mai khéo nên từ sớm mơi cho tới chiều khách ra vô đặt mai đồ dập dìu, trong tiệm thường thường phải có 9-10 cô thợ. Bà Tư Kiến tuổi đã 60 mà tóc chưa bạc, răng còn chắc. Bà bổn tánh bãi bui vui vẻ, nhưng mà bà không ưa thói nhõng nhẽo hoặc gian tà. Hễ thấy việc gì trái đạo lý thì bà nói ngay, không sợ mít lòng ai hết. Bởi vậy mấy cô thợ mai thương bà mà cũng kính trọng bà lắm. Một bữa, lối 4 giờ chiều trong tiệm các thợ đương lăng xăng, kẻ ngồi lượt áo, người ngồi đạp mái. Có một cô gái, lối 25 tuổi. Mình mặc một cái áo xuyến đen cũ, một cái quần hàng trắng, nhục nhục. Chân mang một đôi guốc đen, vai dắt một cái khăn lụa trắng, tay ôm một cái bao bằng giấy nhật trình, đứng trước cửa tiệm ngó vô. Tuy cô ăn mặc tầm thường, không dồi phấn, không thoa son, không cạo chân mày, lông mặt, không đeo đồ nữ trang, tay trái chỉ đeo một chiếc vòng cẩm thạch, hai lỗ tai chỉ đeo một đôi bông hổ, nhưng mà nước da cô trắng, lại ửng hồng, gương mặt cô tròn lại đề đạm, môi cô mỏng mà lại đỏ, mặt cô sáng mà lại nghiêm, hai bàn chân nhỏ mà no vung, hai bàn tay dài mà dịu nhiễu, nên ai thấy cô thì cũng cầm trồ, gái đẹp. Cô đứng bợ ngợ một hồi rồi rón rén bước vô tiệm, lại đứng gần một cái mái mà coi một cô thợ đương mai. Cô thợ mai thấy cô lạ ấy đứng lâu bèn hỏi rằng,
cô muốn may đồ hay là lại đây có việc chi? Như mướn may đồ thì cô đi ngay vô phòng ở trong kia có bà chủ ở trong á.
Cô lạ ấy dụ dự rồi nói rằng,
dạ không, tôi muốn vô qua chơi, chứ có may mướn đồ chi đâu.
Cô đứng ngó quanh quất một hồi nữa rồi cúi xuống hỏi cho nhỏ cô thợ mai rằng,
không biết tiệm của cô cần dùng thợ mai thêm nữa hay không chị ha?
Cô thợ mai ngước mặt ngó cô nọ mà hỏi rằng,
cô muốn may hay sao?
Phải, nếu tiệm mà có thiếu thợ thì tôi xin ở tôi may.
Có một chị thợ thôi may đã hơn 3 tuần rồi, mà không thấy bà chủ kêu ai thế. Đâu cô đi thẳng vô phòng nói với bà chủ có bà chịu mướn hay không?
Cô lại ngó vô phòng mà cô dụ dự không dám dở chân lên đi. Lúc đó tấm màn che cửa phòng vùng khoác lên, trong phòng bước ra một cô chân mày vẽ cong vòng nguyệt, hai môi đỏ tợ bông, chân mang dài cao gót, mình mặc áo rằn ri, tay ôm bốp xám xám. Sau lưng có một bà đi theo, tay cầm cặp mắt kiếm, bà vừa đi vừa nói với cô đi trước rằng,
cô nhớ chiều thứ năm lại bận thử coi, tiệm của tôi thợ cắt thợ may đều khéo hết. Chứ không có phải như tiệm có họ vậy đâu. Rồi may cho cô bận một cái áo này rồi từ rày sắp tới cô lại tiệm tôi, cô không có thèm tiệm nào khác hết á.
Cô nọ da lại cười và nói,
cảm ơn bà.
Rồi sung săng đi ra cửa, mùi dầu bay thơm ngát. Cô thợ mai bèn nói với cô lạ muốn xin ở mai đó rằng,
bà chủ đó, cô muốn xin ở mai thì nói với bà thử coi.
Cô lạ ấy sẵn lẻn bước ra, tính đón bà chủ.
Bà đưa khách ra khỏi cửa rồi bà trở vô, ghé lại bộ dáng mà nói với chị thợ cắt rằng:
Cô đó là cô thầy thuốc cộn ở trong chợ lớn, dốc áo đưa hồi nãy đó phải cắt cho thiệt khéo. Chiều thứ năm cổ ra bận thử, thân chủ này chắc là may nhiều đồ lắm, phải làm cho tử tế, cho dựa lòng người ta.
Bà chủ dặn rồi bà thủng thẳng đi vô, cô lạ đứng chờ bà đó, nghe bà nói chuyện với chị thợ cắt thì cô biến sắc, ngơ ngẩn, bởi vậy chừng bà đi tới, cô muốn nói mà nói không được. Thấy bộ cô muốn nói với bà, thì bà đứng lại hỏi rằng:
Cô em có việc kia muốn nói với qua hay sao?
Cô bỡ ngỡ cúi đầu đáp rằng:
Dạ thưa bà, cháu muốn xin ở may cho bà, không có biết bà có cần dùng thợ thêm hay không?
Bà chủ châu mày, mang cặp mắt kiến lên, đứng ngó ngay cô rồi hỏi rằng:
Cháu thổ nay may tiệm nào? Dạ thưa, thổ nay cháu chưa có may tiệm nào hết. Cháu ở đâu? Dạ thưa, cháu ở dưới Sóc Trăng.
Bà chủ suy nghĩ rồi nói rằng:
Đâu, cháu ơi, vô đây coi.
Bà chủ đi trước, cô đi theo sau, vô trong phòng bà ngồi trên ghế canapê, và chỉ một cái ghế nhỏ mà biểu cô ngồi. Cô không dám ngồi, cứ đứng sớ rớ, bà hỏi cô rằng:
Cháu năm nay mấy tuổi?
Dạ thưa, 24 tuổi.
Đã có chồng con gì hay chưa?
Dạ thưa chưa.
Chưa có chồng, vậy mà cha mẹ còn đủ hay không?
Dạ thưa, ông thân của cháu mất vài năm nay, cháu còn có một mẹ già mà thôi.
Bà già cháu bây giờ ở đâu?
Dạ thưa, ở dưới Sóc Trăng.
Dưới Lục Tỉnh cũng cả tiệm may, sao cháu không may ở dưới, lại lên tới trên này?
Dạ thưa, ở tỉnh đồ may ít lắm, cháu sợ may không có đủ cơm ăn, nên cháu mới lên đây.
Cháu may giỏi chưa?
Dạ thưa, cháu may áo ló cũng được.
Cháu biết đột máy hay không?
Dạ thưa biết.
Hồi lúc này á, tiệm tôi có mướn thêm một người thợ, xong mà thợ giỏi kìa, chứ thợ lược hay lạ luôn thì tôi có đủ, đâu cháu ra đây mày thử cho tôi coi.
Bà dắt cô trở ra ngoài. Biểu cô mai tai, mai mái, mai mỗi thứ một khúc, và mai đủ kiểu cho bà coi. Coi bộ bà dữ lắm, nên bà gật đầu và dắt cô trở vô phòng mà nói rằng:
Cháu may được, vậy cháu muốn ở may thì tôi mướn.
Cô nghe bà nói chịu mướn, thì cô lộ sắc mừng và cô nói rằng:
Cháu cảm ơn bà lắm, cháu nguyện sẽ ráng làm cho bà vừa ý.
Bà chủ cười mà hỏi rằng:
Cháu tên gì?
Dạ thưa, cháu họ Triệu, tên Phùng Xuân.
Cháu ở Sóc Trăng mà ở làng nào?
Dạ thưa, cháu gốc gáng ở chợ Cái Cồn. Từ ngày ông thân cháu mất rồi, thì bà thân cháu ở tại Kế Sách.
Trong tiệm tôi có 4 năm còn thợ may, không có chồng con thì ăn đây ngủ đây. Cháu có muốn ở đây hay là tối cháu về nhà?
Dạ thưa bà, cháu nghèo nên phải xuất thân đi làm ăn đặng kiếm tiền nuôi mẹ. Ở Sài Gòn á, cháu không có bà con ai hết á. Nếu bà có lòng thương cháu, bà cho cháu ở luôn tại tiệm thì cháu đội ơn bà lắm.
Được, ở luôn đây cũng được. Cháu may thử tháng đầu á, tôi trả tiền công cho 7 đồng. Nếu sao á cháu may khá thì tôi sẽ liệu mà cho thêm.
Dạ cảm ơn bà.
Này, mà để cho tôi nói trước cho cháu biết, tiệm tôi gắt lắm, chứ không có phải như mấy tiệm khác. Thợ may của tôi thì phải nghiêm chỉnh, tiếp khách rồi phải giữ lễ phép, đi đứng không có được lẳng lơ. Ai muốn chồng thì lấy chồng, chứ không có được phép đù quyến bướm ông mà làm cho tiệm mang tiếng không có tốt.
nhất là cháu ở lục tỉnh mới lên Sài Gòn. Cháu cần phải dè dặt cho lắm mà mới được. Ở đất này họ yêu ma lắm, không có nên tin ai hết. Nhiều người họ nói một đường, họ làm một nẻo, họ ăn bữa trước, họ quên bữa sau. Tôi nói riêng cho cháu biết, phần nhiều thiên hạ họ điếm lắm, chỉ mong gạt nhau, giật nhau, chứ không có tình nghĩa chi hết. Vậy mỗi việc đều phải cẩn thận.
Bà thương, bà dạy cháu như vậy, cháu đội ơn bà lắm. Cháu sẽ ghi nhớ những lời vàn ngọc của bà.
Thôi, cháu ra ngồi á, rặn ta tiếng dẫn cho chị bạn mà làm quen với nhau.
Mấy cô thợ mai cũ thấy cô thợ mới dung nhan đẹp đẽ, văn nói nhỏ nhoi, thì chẳng ai mà chẳng vui lòng kết bạn. Mỗi ngày đúng 6 giờ chiều thì thợ nghỉ hết. Những cô có nhà riêng thì bận áo, đổi khăn mà về. Còn mấy cô ở tại tiệm thì ra phía sau mà ăn cơm, rồi rửa mặt, gỡ đầu, thay quần, đổi áo, mà đi chơi đặng giải cái mệt, ngồi cả ngày bực bội. Cô Phùng Xuân ở Mai mới ít bữa, thì bà Tư Kiến dòm thấy cô khéo léo, siêng năng, nhậm nhẹ, vui vẻ, mà lại có nết na. Tối nghỉ Mai thì cô lấy truyện hoặc nhật trình nằm đọc, chứ chẳng bao giờ cô bước chân ra khỏi tiệm. Bà thấy vậy thì đem lòng thương, song sợ mấy cô thợ kia ghen ghét, nên thương thì bà để bụng, chứ bà không lộ ra cho ai biết.
Đến chiều thứ năm, cô thầy thuốc cộm lại tiệm bận thử áo. Bữa nay cô đi xa hơi mới và mặc quần áo còn sắc sảo hơn hôm trước nữa. Cô bước vô tiệm thì hỏi cổng.
Bà chủ đâu?
Cô thợ ngồi phía ngoài, chỉ ngay vô phòng khách. Cô thầy thuốc xăm xăm đi riết vô, không thèm ngó ai hết. Bà Tư Kiến kêu chị thợ cắt biểu đem áo vô mà bà lại kêu cô Phùng Xuân vô phòng nữa. Cô Phùng Xuân đương mai mái. Cô nghe bà chủ kêu, thì cô lật đật đứng dậy, đi vô, xong nếu lúc ấy ai ngó cô, thì sẽ thấy sắc mặt cô buồn nghiến. Bà chủ biểu chị thợ cắt đưa áo cho cô thầy thuốc bận thử, và dặn cô Phùng Xuân phải ghi kích tấc rộng hẹp, hoặc dài, vắn, đặng nhớ mà mai cho đúng. Cô Phùng Xuân phải đứng nhắm cô thầy thuốc, phải đi chung quanh cô, trót 15 phút đồng hồ rồi mới rồi việc. Cô bước ra khỏi phòng. Môi cô thường đỏ âu mà bây giờ lại tái lét. Tối bữa ấy bà Tư Kiến thấy mấy cô thợ mai đi chơi hết, duy có một mình cô Phùng Xuân ngồi buồn hiu, thì bà kêu cô lên lầu và cậy cô mạng dùm lỗ mùng rách cho bà. Cô ngồi mà mạng, bà nằm mà ngó cô. Trong phòng vắng vẻ, duy nghe tiếng xe chạy dưới đường với tiếng hát mái ở xa xa mà thôi. Cách một hồi bà hỏi cô rằng:
Gì coi nết na của cháu cho tới tướng mạo cùng là cử chỉ, thì cháu chẳng phải là con nhà nghèo, tại sao mà cháu phải xuất thân đi may mướn?
Thưa bà, hồi trước có cha mẹ cháu cũng khá, mấy năm nay bị nợ nần nên nghèo.
Có vậy mới phải chứ, cháu khiêm nhường nên nói cháu khá đó. Chứ gì chắc cái cháu hồi trước chắc cha mẹ cháu giàu đại chứ không có phải khá mà thôi đâu. Hồi nhỏ cháu học trường nào mà biết chữ nên cháu coi truyện coi sách đó.
Dạ thưa, cháu học ở trường Nhà Trắng ở dưới Sóc Trăng á.
Học và mấy năm?
Dạ thưa, 6-7 năm.
Đó, dì đoán chúng rồi. Cháu con nhà giàu á mới có thể học Nhà Trắng tới 6-7 năm chứ. Cháu biết tại sao mà dì dám mà đoán khiết cháu là con nhà giàu hay không?
Dạ thưa không.
Dễ đoán lắm. Hồi chiều, cô thầy thuốc lại bận thử áo,
Dì giống dì dòm thấy bộ trịch của cháu, thì dì biết liền. Cháu làm thợ may, mà đem áo cho người ta bận thử, cháu lại buồn bực khổ thẹn. Bao nhiêu đó thì đủ biết cháu là con nhà giàu, bây giờ suy sụp, ra thân làm mướn, nên cháu mới hổ phận chơ.
Cô Phùng Xuân làm thinh một hồi, cô mới nói một cách rất buồn thảm rằng:
Dạ, bà đoán trúng lắm, vì bà thương cháu, nên cháu phải tỏ thiệt việc nhà của cháu cho bà rõ, xong cháu xin bà đừng nói lại cho chị em bạn của cháu biết, mà họ cười cháu tội nghiệp. Ông thân của cháu hồi trước làm ở Cai Tổng có ruộng đất nhiều, mỗi năm huê lợi tới 30-40 ngàn giả lúa. Vì thời vận không may, mùa màng thất bát, nợ nần chồng chất, gia đình suy sụp, ông thân của cháu lo lắng hết sức mà lo không kham, nên chủ nợ biên tịch, phát mãi ruộng đất nhà cửa hết. Ông thân của cháu thất chí, buồn rầu, nhuốm bệnh mà chết. Cháu có một người anh thứ hai làm hương chủ ở kế sách, ảnh cũng nghèo. Còn người chị thứ ba của cháu chỉ có chồng ở Cái Cồn thì chỉ khá. Nói thiệt cho bà thương chứ, tôi bây giờ mẹ con của cháu nghèo, xong trong xứ ai cũng biết là vợ con của Cai Tổng, không lẽ cho ở đó mà làm thuê làm mướn cho được. Cháu lớn rồi, nếu mà cháu mà theo nương giữ với anh, thì sợ chị dâu nói tiếng nặng tiếng nhẹ. Còn chị ruột của cháu thì còn ở chung với cha mẹ chồng, cháu không lẽ theo ở với chị. Tại cái phận của cháu như vậy đó, nên cháu phải buộc lòng gửi bà thân của cháu ở với anh cháu, đặng cháu đi xa làm mướn cho thiên hạ khỏi chê cười.
Cô Phùng Xuân thuật tâm sự của cô mà cô rưng rưng nước mắt. Bà Tư Kiến động lòng nên bà thở ra mà nói rằng:
Hai, ở đời giàu hay nghèo ấy là may với rủi mà thôi, chứ không phải giỏi hay dở. Trời khiến cái mạng cháu phải lạnh trận lao đao như vậy. Cháu chẳng nên buồn làm chi, mà cháu thấy người ta giàu cháu cũng chẳng nên hổ thẹn. Cháu có học và tự nhiên cháu biết, tiền bạc không phải quý, đức hạnh kia mới thiệt quý. Bởi vì tiền bạc dễ kiếm, chứ đức hạnh khó kiếm. Tiền bạc có nhiều khi phải tiêu tận, chứ đức hạnh dẫu chừng nào cũng còn hoài. Hồi giàu mà ăn ở bậy bạ thì sao bằng mình nghèo mà mình ăn ở tử tế. Vì khuyên cháu đừng có thèm so sánh sự giàu nghèo, cháu cứ lo giữ tiết cho sạch, tập tánh cho cao, giữ gìn lòng cho ngay, rèn chí cho vững. Cháu được như vậy, dẫu cháu nghèo mà cháu quý hơn con nhà giàu sang hết thảy.
Bà nằm suy nghĩ sau đó, rồi bà lại hỏi tiếp rằng:
Bữa hôm cháu nói cháu 24 tuổi phải không?
Dạ thưa phải.
Tôi cũng trọng rồi, sao cháu không tính lấy chồng mà đặng có chỗ mà nương tựa?
Cô Phùng Xuân nghe hỏi tới câu đó, thì cô cúi mặt xuống, nhiễu hai giọt nước mắt trong cái mùn. Cô nghẹn ngào nên đáp nho nhỏ rằng:
Phận cháu nghèo khổ rồi, ai thèm cưới mà mong lấy chồng?
Bà Tư Kiến ngồi dậy têm trầu mà ăn và nói rằng:
Thiệt ra, chức đời này là đời tiền bạc, thiên hạ họ kể đồng tiền, chứ họ màng gì đức hạnh. Trai có học
thì chen nhau giành giật việc tiếng kêu thầy kêu ông. Còn cứ vợ thì họ kiếm mấy chỗ giàu sang, đặng òn ỉ sắm nhà lầu, mua xe hơi tốt. Con gái nghèo thì có thế gì mà mong lấy chồng cho sung sướng tâm thân được. Kìa như ông huyện phi ở trong Bạch Chiểu đó, ổng có 3-4 đứa con gái, đứa nào cũng học giỏi, bánh trái, mày da khéo, mà vì ổng nghèo nên con ổng sầu sầu, mà có ai thèm rớ tới đâu, đời khốn nạn quá.
Cô Phùng Xuân mạng lỗ mùng rách xong rồi, đồng hồ gõ 9 giờ, bà Tư Kiến biểu cô đi nghỉ.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.